Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 26 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị tường trình của Tổ chức Cứu Trẻ Em về thảm cảnh trẻ em bị kỳ thị và sống trong nghèo túng. Và chương trình sẽ được kết nối với một gương chứng nhân do anh Phương thuật lại, lòng tận tụy và mau mắn giúp người gặp nguy hiểm của ông Dennis Smith, nhân viên cứu hỏa ở thành phố New York. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về vai trò của nhân luật trong luân lý công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin tái khẳng định lập trường của giáo hội, cổ võ an táng người chết thay vì hỏa táng. Và trong trường hợp hỏa táng, phải giữ cho cốt người chết tại nghĩa trang hoặc tại nhà thờ và không được rải cho trong thiên nhiên. Trên đây là nội dung huấn thị Ad Resurgendum cum Christo, để sống lại với Chúa Kitô, do Bộ Giáo lý Đức tin công bố sáng hôm qua 25 tháng 10. Huấn thị gồm 8 đoạn, được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 18 tháng 3 năm nay và truyền công bố. Huấn thị mang chữ ký ngày 15 tháng 8 vừa qua của Đức Hồng y Tổng trưởng Gerhard Müller và vị Tổng thư ký là Đức Tổng giám mục Luis Ladaria. Chính Đức Hồng Y cùng với hai chuyên gia đã giới thiệu văn kiện này trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Sau khi nhắc lại những lý do đạo lý khiến truyền thống của giáo hội cổ võ việc an táng người chết nhưng không cấm hỏa táng, trừ khi người ta thi hành việc này vì chống đối đạo lý của hội thánh. Trong đoạn số 4, Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng, nơi nào vì lý do vệ sinh, kinh tế hoặc xã hội khiến người ta chọn hỏa táng, sự chọn lựa này không được trái với ý muốn rõ ràng hoặc giả thiết một cách hữu lý là không trái ý người quá cố. Giáo hội không đưa ra những lý do đạo lý để cấm hỏa táng, vì việc hỏa táng không chạm tới linh hồn và không cản trở sự toàn năng của Chúa làm cho xác được sống lại. Vì thế không phủ nhận khách quan đạo lý Kitô về sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác. Giáo hội tiếp tục ưa chuộng việc chôn cất thi hài vì qua đó giáo hội bày tỏ sự quý trọng hơn đối với người quá cố. Tuy nhiên, việc hỏa táng không bị cấm, trừ khi hành động này được chọn vì những lý do trái với đạo lý Kitô. Trong đoạn 5, huấn thị khẳng định rằng, cho người chết theo luật phải được giữ ở một nơi thánh, nghĩa là tại nghĩa trang, hoặc trong một thánh đường hay một khu vực được thiết định với mục đích ấy, theo quy định của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội.
Việc giữ cho tại một nơi thánh có thể góp phần giảm bớt nguy cơ lén lút đưa người chết ra khỏi kinh nguyện và ký ức của thân nhân và cộng đoàn Kitô. Ngoài ra, người ta cũng tránh được tình trạng người chết có thể bị quên lãng hoặc thiếu tôn trọng. Điều này có thể xảy ra nhất là khi thế hệ thứ nhất qua đi và do những đường lối thực hành không thích hợp hoặc mê tín. Đoạn 6 của huấn thị khẳng định rằng, vì những lý do nói trên, việc chỉ cho người chết tại tư gia là điều không được phép. Chỉ trong trường hợp hệ trọng và đặc biệt do những hoàn cảnh văn hóa của địa phương, vị bản quyền thỏa thuận với hội đồng giám mục hoặc với hội đồng của các giáo hội công giáo đông phương có thể cho phép giữ cho ở tư gia. Nhưng cho hỏa táng không được chia sẻ giữa những người thân trong gia đình với nhau và luôn luôn phải đảm bảo sự tôn trọng và những điều kiện thích hợp để bảo tồn cho. Trong đoạn 7, huấn thị dạy rằng, để tránh mọi thứ mơ hồ phiếm thần, duy thiên nhiên hay duy hư vô, không được phép tung cho trong không khí, trên mặt đất hoặc trong nước, hoặc theo một cách thức, hay giữ cho trong các đồ kỷ niệm, trong một đồ nữ trang hoặc các vật dụng khác. Cũng để ý rằng các phương thức tiến hành như thế không thể được chấp nhận vì những lý do vệ sinh, xã hội hoặc kinh tế có thể đưa tới sự chọn lựa hỏa táng. Sau cùng, trong trường hợp người quá cố đã công khai quy định sự hỏa táng mình và tung tro của mình trong thiên nhiên, vì những lý do trái ngược với đức tin Kitô, thì không thể cử hành lễ an táng đương sự chiếu theo luật. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Mueller bày tỏ hy vọng huấn thị mới này có thể góp phần để các tín hữu Kitô ý thức hơn nữa về phẩm giá của họ là con cái Thiên Chúa. Chúng ta đang đứng trước một thách đố mới đối với công cuộc loan báo tin mừng về sự chết. Chấp nhận con người là thụ tạo của Thiên Chúa, không trở thành hư vô, đòi phải nhìn nhận Thiên Chúa là nguyên ủy và là vận mạng của cuộc sống con người. Chúng ta xuất thân từ đất và sẽ trở về đất, trong khi chờ đợi ngày sống lại.
Vatican, chiều ngày 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro Moros. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết cuộc tiếp kiến diễn ra trong khuôn khổ tình trạng khủng hoảng đáng lo âu về mặt chính trị, xã hội và kinh tế mà đất nước Venezuela đang trải qua và ảnh hưởng nặng nề của nó trên đời sống thường nhật của toàn dân. Qua cuộc tiếp kiến này, Đức Thánh Cha vốn quan tâm đến thiện ích của toàn thể nhân dân Venezuela, mong muốn tiếp tục góp phần bênh vực định chế đất nước và mỗi bước tiến nhắm góp phần giải quyết các vấn đề còn bỏ ngỏ, đồng thời kiến tạo sự tín nhiệm nhiều hơn giữa các phe phái. Đức Thánh Cha mời gọi can đảm tiến vào con đường đối thoại chân thành và xây dựng để thoa dịu những đau khổ của dân chúng, trước tiên là những người nghèo, và thăng tiến một bầu không khí tái hòa hợp xã hội, giúp nhìn về tương lai đất nước trong hy vọng.
Roma, sáng ngày 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Tổng tu nghị thứ 36 của dòng tên đang tiến hành ở Roma, và khích lệ các tu sĩ của dòng tiếp tục tiến bước trong tự do và vâng phục. Trong bài huấn dụ sau lời chào mừng của cha tân bề trên tổng quyền Arturo Sosa, Đức Thánh Cha nhắc đến các sứ điệp của các vị tiền nhiệm gửi các tổng tu nghị của dòng tên, từ Đức Phaolô thứ 6 tới Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Ngài nhắc nhở các tu sĩ của dòng về sứ mạng đồng hành với Giáo Hoàng, tự do và vâng phục, đi tới những khu vực ven biên ngoại ô mà những người khác không đi tới, dưới cái nhìn của Chúa Giêsu và nhìn về trên trời làm vinh danh Chúa hơn, đấng không ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đức Thánh Cha cũng nói đến ơn gọi của tu sĩ dòng tên là đi khắp thế giới và sống tại bất kỳ nơi nào có hy vọng phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ các linh hồn. Ngài trích câu nói của một cha dòng tên xưa kia, Jerome Nadan, đối với dòng tên toàn thế giới là nhà của chúng ta. Trong năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha nhắc dòng tên về tầm quan trọng mà Thánh Ignacio Loyola dành cho các công việc từ bi thương xót, chăm sóc các bệnh nhân ở nhà thương, xin làm phúc bố thí, chia sẻ, dạy giáo lý cho trẻ em và kiên nhẫn chịu đau khổ vì bị lăng mạ. Đó là cơm bánh hàng ngày của Thánh Ignacio và các bạn đồng hành đầu tiên. Các vị quan tâm làm sao để không một công việc từ bi bác ái nào trở thành chướng ngại. Đức Thánh Cha nói rằng, năm thánh lòng thương xót là thời điểm thích hợp để suy tư về các công việc từ bi thương xót. Tôi nói từ này ở số nhiều vì thương xót không phải là một từ trừu tượng, nhưng là một lối sống đặt những cử chỉ cụ thể trước lời nói. Những cử chỉ này liên hệ đến thân mình người láng giềng và được quy định trong các công việc từ bi thương xót. Đức Thánh Cha cũng nói với Tổng tu nghị 36 rằng, dòng tên có một sứ vụ quan trọng là mang an ủi và vui mừng vào trong cuộc sống của dân Chúa, an ủi dân Chúa và giúp đỡ họ qua sự phân định để kẻ thù của bản tính con người không cướp mất niềm vui của chúng ta, niềm vui loan báo tin mừng, niềm vui gia đình, niềm vui của giáo hội, niềm vui của thiên nhiên.
Frankfurt, Đức Hồng Y Kurkok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cầu mong rằng việc cùng nhau tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther giúp tiến bước trên con đường hiệp nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo, số ra ngày 24 tháng 10 vừa qua tại Đức, Đức Hồng Y Cốc nhìn nhận có những hậu quả tích cực của cuộc cải cách, đó là sự tái khám phá tin mừng, nhất là khám phá ơn công chính hóa nhờ đức tin. Chúng ta có thể và phải biết ơn về điều đó. Và về 50 năm đối thoại đại kết cấp bách giữa các tín hữu Luther và Công giáo. Mặt khác, Đức Hồng Y Cốc nhận xét rằng cuộc cải cách cách đây 500 năm đã không mang lại sự đổi mới giáo hội như mong muốn, nhưng đã dẫn đến sự chia rẽ và những cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu trong thế kỷ 16 và 17. Đây không phải là dịp để mừng, nhưng chỉ là cơ hội để nhìn nhận tội lỗi và thống hối. Nhà cải cách Martin Luther không hề muốn có một giáo hội mới hoặc sự chia rẽ trong giáo hội. Đức Hồng Y Cốc cũng nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 31 tháng 10 tới đây tại thành phố Lund bên Thụy Điển không phải là kết thúc cuộc đối thoại, nhưng tôi hy vọng đây là khởi đầu những bước đối thoại mới tiến về tương lai. Những vấn đề còn bỏ ngỏ như hiểu biết về thánh chức, vai trò của Đức Giáo Hoàng hoặc bí tích thánh thể. Vì thế tôi đã đề nghị chúng ta cùng nhau tiến tới một tuyên ngôn chung giữa các tín hữu Luther và giáo hội công giáo về giáo hội, thánh thể và thánh chức. Chắc chắn đây sẽ là một bước đầy triển vọng. Việc tưởng niệm cải cách chỉ có ý nghĩa đầy đủ nếu đó là một đại lễ Chúa Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn Báo, Đức Hồng Y Cốc cũng đề cập đến cuộc bách hại các tín hữu Kitô hiện nay tại nhiều nước và nói rằng, chúng ta không thấy có sự đối nghịch giữa các vấn đề đức tin và cuộc tử đạo, nhưng các vị tử đạo chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nhiều chướng ngại về đại kết Kitô có thể được vượt thắng với sự hoàn toàn hiến mạng sống mình. Các vị giúp tìm lại sự hiệp nhất. Trong giáo hội sơ khai, các tín hữu đã xác tín máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu Kitô mới. Tôi cũng xác tín rằng ngày nay máu của nhiều vị tử đạo cũng là hạt giống sinh ra sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe tường trình của tổ chức cứu trẻ em về thảm cảnh trẻ em bị kỳ thị và sống trong nghèo túng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 17 tháng 10 cho tới mùng 8 tháng 11 tới này, Tổ chức Cứu Trẻ Em Phân Bộ Italia đã phát động chiến dịch quyên góp với khẩu hiệu Cho Tới Trẻ Em Cuối Cùng để trợ giúp hàng chục triệu trẻ em không may mắn phải sống trong cảnh nghèo túng, bệnh tật, thất học và bị kỳ thị. Chiến dịch này được sự ủng hộ của các nghệ sĩ cũng như các lực sĩ thể thao thể dục. Số tiền quyên góp được dành để tài trợ cho các chương trình do tổ chức đề ra tại Italia, Mozambique, Ethiopia, Malawi và Nepal. Theo thống kê của tổ chức, hiện nay trên thế giới hàng năm có 6 triệu trẻ em phải chết vì các thứ bệnh có thể chữa được một cách rất dễ dàng và có thể phòng ngừa. Và có 60 triệu trẻ em trong lứa tuổi từ 6 tới 11 không được cấp sách tới trường, trong đó có 58 triệu trẻ em thuộc các nước nghèo nhất. Trên thế giới có 400 triệu trẻ em dưới 13 tuổi phải sống trong cảnh nghèo túng cùng cực và 400 triệu trẻ em bị kỳ thị vì lý do tôn giáo, chủng tộc, vì tàn tật hay vì phái tính. Thật ra đây chỉ là các phỏng đoán vì ngoài các quốc gia Tây Âu tân tiến ra, tại các nước nghèo Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin không có các thống kê chính thức và có lẽ nhiều chính quyền cũng không tha thiết gì tới việc cải tiến an sinh cho dân chúng, nên các loại thống kê lại càng hiếm hoi hơn. Duyệt lại lịch sử thế giới trong các thập niên qua, người ta nhận thấy đã có các tiến bộ quan trọng trong việc chống lại số tử vong của các trẻ em và tạo điều kiện cho các trẻ em được học hành. Từ năm 1990, số trẻ em chết dưới 5 tuổi vì các bệnh có thể phòng ngừa và chữa được đã giảm phân nửa, và từ năm 2000, số trẻ em không đi học giảm xuống 42%. Tuy nhiên vẫn còn có hàng chục, nếu không nói là hàng trăm triệu trẻ em bị loại khỏi các tiến bộ này. Các em thiếu mọi sự, kể cả những gì tối thiểu nhất như thực phẩm, nước uống, các săn sóc sức khỏe và không được giáo dục học hành. Ông Valerio Neri, giám đốc tổ chức cứu trẻ em phân bộ Italia nói, chúng là những trẻ em không có tương lai.
Bản tường trình của tổ chức cứu trẻ em phân bộ Italia cũng cho biết, cảnh nghèo túng và khoảng cách xã hội với các hiện tượng đi kèm là các vấn đề không chỉ liên quan tới các quốc gia nghèo hay các nước đang trên đường phát triển. Trong các nước có lợi tức cao về nền kinh tế tiến triển đã cho phép cải tiến các mức sống thoải mái của người dân. Tuy nhiên, trong các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu, có khoảng 27% trẻ em vị thành niên có nguy cơ sống trong nghèo túng và bị loại trừ khỏi cuộc sống xã hội. Chỉ riêng tại Italia, có 1 triệu trẻ em không có những gì cần thiết để lớn lên và không có cơ may được giáo dục, trong khi có 2 triệu trẻ em sống trong tình trạng túng thiếu tương đối. Vẫn tại Italia, 1/10 trẻ em không thể có quần áo mới và 1/20 trẻ em không có một bữa ăn đầy đủ chất đạm mỗi ngày. Liên quan tới số tử của trẻ em trên thế giới, còn có rất nhiều trẻ em không có quyền sống hay không có tuổi thơ và tuổi thanh niên chắc chắn như đã được bản tuyên ngôn quyền của các trẻ em thừa nhận. Bản tường trình của Tổ chức Cứu Trẻ Em cho biết mỗi ngày có 16.000 trẻ em dưới 5 tuổi phải chết vì các bệnh có thể phòng ngừa hay chữa trị một cách dễ dàng. Các môi trường xã hội càng nghèo, số tử vong của trẻ em càng cao vì các em phải sống trong các điều kiện vệ sinh, y tế và dinh dưỡng yếu kém, kể cả việc có nước trong lành để uống. Chỉ cần nghĩ tới sự kiện, chỉ có 68% tổng số dân sống trong các nước Nam sa mạc Sahara có nước trong lành để uống thì có thể hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Sự kiện không thể có các quyền nền tảng cần thiết cho sự sống như quyền có thực phẩm và nước uống đối với các trẻ em nghèo nhất thường có nghĩa là án tử và là lý do khiến cho các em chết trước khi lên 5 tuổi. Nhưng không phải chỉ có điều kiện kinh tế xác định các khả thể sống sót của một trẻ em. Các trẻ em sống trong các vùng ngoại ô, các khu xóm ổ chuột nghèo có nguy cơ chết 1,7 lần nhiều hơn so với các trẻ em sống trong các thành phố. Ngay từ khi sinh ra, các trẻ em của vài vùng trên trái đất đã phải gánh chịu thiệt thòi hơn. Tại vùng Đông và Nam Phi Châu, chỉ có 45% các bà mẹ mang thai đi khám 4 lần như Tổ chức Sức khỏe Thế giới khích lệ, và chỉ có 49% phụ nữ là được trợ giúp bởi nhân viên y tế chuyên nghiệp khi sinh con, tức là thua mức trung bình toàn cầu 26 lần. Các trẻ em sống trong các vùng quê lại càng thiệt thòi hơn nữa, vì chỉ có 22% là được hưởng các chăm sóc y tế, trong khi tại các thành phố là 56%. Số tử vong của các bà mẹ vùng quê chết khi sinh con cũng cao hơn 2,5 lần so với số tử vong của các bà mẹ sống trong các thành phố.
Ông Valerio Neri cũng nêu bật rằng các trẻ em dễ bị tổn thương nhất là các trẻ em vô hình và bị lãng quên. Đó là các trẻ em phải sống trong các nước có chiến tranh, hay chỉ đơn sơ là trong các vùng xa xôi hẻo lánh hay bị thiệt thòi. Chúng là những người nghèo nhất trong các người nghèo. Bên cạnh đó còn có các trẻ nữ, các trẻ em di cư tị nạn, các trẻ em tàn tật hay các trẻ em thuộc các chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Các em không có được những gì mà mỗi trẻ em phải có, thực phẩm, nước uống, các săn sóc y tế đầy đủ và trường học. Cả khi trong các năm qua thế giới đã có các tiến bộ lớn, nhưng vẫn còn có 145 triệu trẻ em dưới 5 tuổi là nạn nhân của nạn thiếu dinh dưỡng kinh niên, và đây là điều không thể chấp nhận được. Trong số các trẻ em phải chết trước khi lên 5 tuổi cũng có các trẻ em phải sống trong những vùng có các tai ương thiên nhiên vì khí hậu thay đổi. Có khoảng 26,5 triệu trẻ em sống trong các nước Đông và Nam Phi Châu đã là nạn nhân của hiện tượng El Niño gây ra cảnh nóng nực và các vụ lũ lụt. Nạn nhân cũng là các cộng đoàn thường phải di chuyển để tìm nước uống, thực phẩm, đồng cỏ cho súc vật và tìm công ăn việc làm, và họ càng xa rời các dịch vụ sức khỏe và an ninh xã hội hơn. Liên quan tới việc thiếu đào tạo giáo dục, việc đào tạo giáo dục là một trong các dụng cụ hữu hiệu nhất giúp bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của nghèo túng. Tuy có các tiến bộ kể từ năm 2000 tới nay, vẫn còn có rất nhiều trẻ em trên thế giới chưa được cắp sách đến trường. Trong các nước nghèo nhất có 58 triệu trẻ em không được đi học, trong đó có 18 triệu em sống tại vùng Trung và Tây Phi Châu, sinh ra và lớn lên trong các vùng đồng quê và không có cơ may được đi học. Trong các vùng này chỉ có 79% dân số theo học mẫu giáo, so với 91% tại các vùng thành thị. Trẻ em sinh ra ở thành thị có 1,4 cơ may nhiều hơn trẻ em sinh ra tại các vùng ngoài thành phố. Trong 63 quốc gia có lợi tức thấp và lợi tức trung bình, có 20% dân chúng nghèo có nguy cơ không được giáo dục học hành tốt, 4 lần cao hơn so với lớp người giàu. Bản tường trình của Tổ chức Cứu Trẻ Em cho biết tình trạng nghèo túng và cách biệt xã hội không chỉ liên quan tới dân chúng của các quốc gia có lợi tức thấp hay trung bình, mà cũng liên quan tới cuộc sống của hàng triệu trẻ em sống tại các quốc gia kỹ nghệ giàu có tân tiến hơn. Ông Neri cho biết điển hình như tại Italia vẫn còn có quá nhiều trẻ em không có cơ may, trẻ em không một ngày mai. Các em thuộc các gia đình gặp khó khăn trong việc trả tiền cho con tới vườn trẻ hay tiền ăn trưa và không thể mua quần áo và nuôi nấng con cái đúng đắn. Các em là con cái hàng triệu cha mẹ, không có tiền mua sách học cho con hay bảo đảm cho con cái có thể tham gia các sinh hoạt ngoài trường học. Các em là những người sống trong các vùng thiếu thốn các phục vụ và trong các khu phố nghèo của các thành phố lớn. Và tại Italia, tình trạng nghèo túng và loại trừ xã hội, đặc biệt là tại miền Nam Italia, cao hơn vài vùng địa lý khác. Tại miền Nam Italia, 9% dân sống trong tình trạng nghèo túng tuyệt đối, so với 4,5% tại miền Trung và miền Bắc, và 20% sống trong tình trạng nghèo tương đối, so với 6% tại các vùng khác. Số người trong gia đình cũng ảnh hưởng trên tình trạng nghèo túng, với 31% gia đình có hơn 5 người sống trong cảnh nghèo túng tương đối, và 17% sống trong cảnh nghèo túng tuyệt đối.
Cảnh sống thiếu thốn trong các gia đình tại Italia gây ra các âm hưởng trên đời sống của trẻ em. Chỉ cần nghĩ tới 1/10 các em không hề có áo quần mới, 1/16 các em không có đồ chơi, 1/13 các em không có các sách ngoài các sách cần cho trường học, và 1/9 các em không có đủ chỗ trong gia đình để học, trong khi 1/7 các em không thể giải trí ngoài trời. Tất cả các điều kiện này để lại các dấu vết trên hạnh phúc của các em và cuộc sống xã hội của các em bị liên lụy vì tiềm năng và khả thể xây dựng tương lai của các em bị đe dọa nặng nề. Ông Neri khẳng định rằng thật là điều không thể chấp nhận được ngày nay trong ngàn năm thứ ba này mà còn có các điều kiện như nơi sinh, sự tùy thuộc chủng tộc hay tôn giáo, tình trạng kinh tế gia đình hay là trai hoặc gái, định đoạt phẩm chất cuộc sống của một trẻ em hay chính sự sống còn của nó. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để loại trừ sự kỳ thị và chiến đấu chống lại các hàng rào, ngăn cản hàng triệu trẻ em dễ bị tổn thương không được chăm sóc sức khỏe và không được giáo dục. Tắt một lời, tất cả những gì hạn chế quyền lợi của các em. Và chúng tôi sẽ không đầu hàng cho tới khi nào đạt tới trẻ em cuối cùng. Chính trong ý hướng đó, trong các năm từ 2009 tới 2015, Tổ chức Cứu Trẻ Em đã dấn thân phát động chiến dịch mỗi người để chống lại số tử vong của trẻ em và bảo đảm sự sống còn cho các em dưới 5 tuổi. Chỉ nội trong năm ngoái, chương trình cải tiến sức khỏe đã trợ giúp 25 triệu phụ nữ và trẻ em. Riêng tại Italia, trong năm ngoái đã có 30.000 trẻ em được hưởng các can thiệp chống lại nghèo túng. Tổ chức Cứu Trẻ Em đã thành lập 18 điểm ánh sáng, tức là các trung tâm giáo dục và 6 trung tâm lọn tuyết trong các nhà thương để cung cấp các thông tin, lắng nghe và yểm trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh trong nhà thương, cũng như 6 không gian các bà mẹ trong 5 thành phố Italia để hỗ trợ các bà mẹ và trẻ em từ sơ sinh tới 6 tuổi chống lại cảnh nghèo túng và cung cấp cho các bà và con cái thực phẩm lành mạnh. Chiến dịch cho tới trẻ em cuối cùng không chỉ tiếp tục cách sinh hoạt của chiến dịch mỗi người kể trên, mà còn nới rộng thêm nhằm bảo đảm cho từng trẻ em tại Italia và trên thế giới được các chăm sóc thích hợp, có thực phẩm dinh dưỡng và cơ may được giáo dục. Mọi người đều có thể tham gia tặng 2 euro bằng cách gửi tin nhắn SMS trên các điện thoại di động TIM, Vodafone, Wind, số 3 và Tiscali cho số 45567. Ngoài ra cũng có thể đóng góp qua hệ thống liên mạng. Chiến dịch quyên góp cũng được quảng cáo trên các đài phát thanh và truyền hình Rai TV, Radio Rai, Mediaset, La 7, Radio Capital. Nhiều văn nghệ sĩ cũng như các cầu thủ thúc cầu Italia tham gia đóng góp cho chiến dịch Lạc Quyên. Bên cạnh đó có nhiều hãng xưởng, tổ chức doanh thương và các hãng truyền thông cũng đóng góp và giúp phát động chiến dịch. Thêm vào đó là 1.600 thiện nguyện viên chia thành 30 nhóm hoạt động quảng bá chiến dịch rải rác khắp nơi trên toàn nước Italia. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại lòng tận tụy và mau mắn giúp người gặp nguy hiểm của ông Dennis Smith, nhân viên cứu hỏa ở thành phố New York.
khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, Hoa Kỳ đã làm cho hơn 200 nhân viên cứu hỏa bị thiệt mạng. Đa số họ là người gốc Ái Nhĩ Lan hay gốc Ba Lan và là các tín hữu rất sùng đạo, trung thành với các truyền thống công giáo tới xương tủy. Cũng tại thành phố New York, hàng năm có hơn phân nửa số nhân viên chữa lửa bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ. Ngoài ra, trung bình mỗi năm có đến 8 nhân viên bị tử thương. Người ta tự hỏi lý do nào đã thúc đẩy nhiều người chọn nghề cứu hỏa, khi mà tính mệnh của họ luôn bị đe dọa, lâm nguy. Sau đây là chứng từ của ông Dennis Smith, một nhân viên cứu hỏa với 18 năm hành nghề. Ông Dennis viết, tôi ghi danh vào đội cứu hỏa của thành phố năm tôi 21 tuổi. Gia đình tôi rất nghèo và chúng tôi sống trong một khu xóm bình dân. Khi ghi danh, tôi không ý thức rõ tất cả trách nhiệm cũng như hiểm nguy của nghề nghiệp, nhưng chỉ có lờ mờ trong đầu ý tưởng, rồi đây mình sẽ trở thành nhân viên công lực của thành phố, và một khi có được nghề nghiệp, cuộc sống và tương lai sẽ được bảo đảm. Thứ đến, nơi trường tôi theo học, các nữ tu không bao giờ khuyến khích chúng tôi chọn nghề bác sĩ hay luật sư. Đối với các nữ tu, chúng tôi là những đứa trẻ được mời gọi hoặc trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, bởi vì Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép mọi công dân được trở thành Tổng thống của Hiệp chủng quốc, hoặc trở thành lính chữa lửa hay nhân viên cảnh sát. Thế là tôi ghi danh vào Sở Cứu hỏa thành phố. Cuộc thi tuyển thật khó khăn. Chúng tôi phải trải qua nhiều cuộc khảo hạch, đặc biệt liên quan đến đời sống luân lý, đến sức chịu đựng của tinh thần và của thể xác. Rồi đến những tuần lễ dài vừa học lý thuyết, vừa thực tập các buổi chữa lửa. Tuổi thanh niên thật hăng say, giàu thiện chí và cả trí tưởng tượng nữa. Khi lặn ngụp trong các làn khói, các vòm lửa và các vòi nước, tôi mơ màng hình ảnh mình là vị anh hùng, lăn xả vào các đám cháy, cứu thoát một em bé, trèo qua cửa sổ, rồi xuất hiện trước tiếng vỗ tay hoan hô vang dội của đám đông. Sau cùng, tôi được chính thức chấp nhận làm nhân viên cứu hỏa của thành phố New York và hành nghề trong một khu phố nghèo với đủ thứ tệ trạng, xì ke ma túy, cướp bóc buôn lậu và những vụ hỏa hoạn giết người. Càng đi vào thực tế của nghề nghiệp, càng chạm trán với những hoạn nạn và những đau khổ của con người. Tâm tính tôi càng chín mùi và lòng yêu chuộng nghề nghiệp của tôi cũng được thanh luyện. Giờ đây, tôi chiến đấu cứu thoát người gặp hiểm nguy thật, nhưng không phải với một lòng hãnh diện căng phòng, mà là với một chủ đích hoàn toàn dấn thân phục vụ. Một ngày, vợ tôi, giống như mọi bà vợ của nhân viên cứu hỏa khác, tỏ dấu lo âu cho tính mệnh của tôi. Cứ mỗi lần tôi ra đi thi hành công tác là mỗi lần nàng thấp thỏm mong chờ tôi trở về bằng an. Tuy nhiên, để trấn an vợ, tôi không biết giải thích ra sao với nàng về lý tưởng nghề nghiệp của tôi. Cho đến một ngày, chính nàng thổ lộ, phải có người làm nghề như anh đang làm. Em bắt đầu chấp nhận thực tế, dầu vẫn tiếp tục lo âu. Chẳng hạn, đêm nay, em không thể nào chợp mắt được. Em trằn trọc với ý nghĩ, mình nằm đây an toàn, trong khi chồng mình phải vật lộn với cơn lửa tàn ác. Nhưng đằng khác, em cũng cảm thấy thật hãnh diện về anh, giống như ba đứa con của chúng ta. Chúng hãnh diện biết rằng, ba chúng có mặt trên chiếc xe cứu hỏa, chạy hết tốc lực với còi hụ réo vang. Còn em biết rằng anh làm một nghề mà anh nghĩ là phải làm để phục vụ cho công ích. Ý tưởng này giúp em can đảm. Nghe cô vợ nói thế, tôi cảm thấy mình thật an ủi. Còn gì hạnh phúc hơn là sự tâm đầu ý hợp của đôi vợ chồng. Có được sự cảm thông của vợ, tôi còn hưởng nếm được tình huynh đệ chân thành giữa các bạn cùng nghề. Sát cánh bên nhau trong gian nguy, trong chiến đấu, chúng tôi thật sự yêu thương đùm bọc nhau. Chúng tôi lo lắng cho tính mạng của nhau và chăm sóc nhau, nếu chẳng may có người bị thương trong khi thi hành nghề nghiệp. Giờ đây, kiểm điểm lại chặng đường 18 năm hành nghề, tôi gặt được một thành quả to lớn. Đó là tôi trở nên một người nhân hậu, cảm thông hơn, khi hàng ngày đụng chạm với khổ đau của con người. Khổ đau mà đôi khi chúng tôi hoàn toàn bất lực, đau đớn lặng nhìn những tang thương, xé nát ruột gan.
và tôi đã không bao giờ hối tiếc vì đã chọn hành nghề cứu hỏa, cũng như tự hứa sẽ tiếp tục tận tâm hành nghề này.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Vai trò của nhân luật trong luân lý công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, một bà mẹ đi trên xe lửa với đứa con nhỏ. Chú bé không chịu ngồi yên, hết đứng lại ngồi. Bà mẹ nói, ngồi xuống đi con. Nhưng đứa bé làm như không nghe thấy gì và cứ tiếp tục đứng lên ghế để nhìn ra ngoài cửa sổ. Tức giận, bà mẹ nắm hai vai đứa con bắt cậu bé phải ngồi xuống bên cạnh bà. Cậu bé đành ngồi xuống, nhìn mẹ và nói, bề ngoài con phải ngồi nhưng trong lòng con vẫn đứng. Giai thoại đơn sơ trên đây cho thấy một sự kiện. Người có quyền có thể dùng uy quyền để ban hành một luật lệ, một quy tắc cho lối cư xử của con người, nhưng quy luật ấy chỉ có thể có giá trị bên ngoài mà thôi. Một chính quyền có thể ban hành một đạo luật, nhưng luật ấy không thể bó buộc nội tâm của con người. Trong những bài trước đây, chúng tôi đã đề cập đến luật luân lý tự nhiên do Thiên Chúa thiết định và gắn liền với bản tính nhân loại. Tiếp tục loạt bài về các loại luật lệ ảnh hưởng tới đời sống luân lý của con người, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến vai trò của những luật do con người thiết định trong luân lý công giáo. Những luật này có thể do chính quyền hoặc là giáo quyền lập ra và công bố, gọi là luật đời hoặc là luật đạo. Trong các sách thủ bản luân lý công giáo trước đây, phần bàn về nhân luật chiếm một chỗ đứng rất quan trọng, đặc biệt là những quy luật luân lý dựa trên giáo luật. Nhưng nay, sự chênh lệch này đã được sửa sai theo đường hướng của Công đồng Chung Vatican II. Ở đây chỉ xin nói về nhân luật dưới khía cạnh luân lý.
Trước hết, về tương quan của nhân luật với thiên luật, giữa hai thứ luật này có một liên hệ chặt chẽ với nhau. Cả hai luật đều có ảnh hưởng đến hành vi luân lý của con người. Tuy nhiên, giữa chúng cũng có những khác biệt sâu xa. Thiên luật có ảnh hưởng đến con người toàn diện vì con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Luật của Ngài kêu gọi con người từ nội tâm sâu thẳm của họ và đặt họ ở ngay trước nhan Thiên Chúa. Thiên luật không những đòi hỏi phải làm những hành vi tốt, nhưng đòi cả những ý hướng tốt nữa. Trái lại, thẩm quyền nhân trần không thể có một quyền bính và ảnh hưởng như thế đối với con người. Vì vậy, nhân luật không có sức bó buộc như thiên luật. Sách Tông đồ Công vụ thuật lại lời các thánh tông đồ trả lời cho công nghị Do Thái rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Ngoài ra, nhân luật thuần túy chỉ nhắm đến việc điều hành đời sống cộng đồng hay của các cá nhân với tư cách họ là thành phần của cộng đồng xã hội. Điều này đặc biệt đúng đối với các luật đời. Tuy nhiên, cũng có trường hợp giáo quyền công bố một luật không phải do giáo hội thiết định, nhưng là luật của Thiên Chúa. Trong trường hợp như thế, giáo quyền chỉ là một thẩm quyền trung gian để nhắc nhở luật Chúa cho con người. Ngoài sự khác biệt trên đây, còn có một điểm quan trọng này nữa. Nhân luật phải phù hợp với thiên luật thì mới thực sự có giá trị luân lý. Con người phải lệ thuộc vào Thiên Chúa. Vì thế, nhà lập pháp nhân trần chỉ được phép hành động trong phạm vi do thiên luật xác định. Nếu một nhân luật đi ngược lại thiên luật, thì nó không còn hiệu lực và không đáng được gọi là luật. Một đạo luật cho phép con người phá thai, tức là giết một sinh mạng vô tội, thì đó là một luật vô luân vì đi ngược lại luật Thiên Chúa cấm không được giết người, nhất là những người vô tội và vô phương tự vệ. Nguyên tắc luân lý trên đây vẫn luôn luôn được thần học luân lý công giáo nhấn mạnh qua mọi thời đại. Vì thế, tín hữu cần phải can đảm sống theo luật Thiên Chúa, dù họ có thể bị những nhân luật vô luân đe dọa trừng phạt một cách nào đó.
Tuy nhiên, ngoài trường hợp xung đột đáng tiếc giữa thiên luật và nhân luật nói trên, trong nhiều trường hợp, hai thứ luật này có một liên hệ hỗ tương phong phú. Nhân luật tùy thuộc luật Chúa và được luật này nâng đỡ, nhưng cũng phải phục vụ cho thiên luật dưới những khía cạnh chính sau đây. Trước hết, nhân luật lập lại và khẳng định thiên luật, hoặc có thể thêm vào cho thiên luật những biện pháp chế tài, thưởng phạt. Chẳng hạn, giáo hội qua công đồng chung Vatican II tái khẳng định rằng phá thai là một tội ác. Ngoài ra, giáo luật hiện hành trong khoảng số 1398 tuyên bố những người nào phá thai có hiệu quả thì sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc. Khi quy định khoản giáo luật này, giáo hội tái khẳng định một điều luật luân lý tự nhiên và đồng thời là một điều luật của Chúa cấm giết người vô tội. Trong những trường hợp như vậy, giáo hội dạy với tư cách là một cơ chế cứu độ và với chủ đích chỉ dẫn con người thấy con đường ngay thẳng của đời sống luân lý, giúp con người xa tránh sự ác. Ngày nay vẫn còn nhiều quốc gia duy trì khoản hình luật cấm phá thai và trừng phạt những người vi phạm luật cấm này. Tuy nhiên, nhà nước lập lại luật cấm đó do luật luân lý tự nhiên, không phải với tư cách là người bảo tồn luật luân lý vì lòng yêu mến luật này, nhưng với tư cách là người bảo vệ ích chung. Chính trong công ích này mà toàn thể luật pháp quốc gia tìm được nền tảng và mục đích. Khía cạnh thứ hai là trong một số trường hợp, nhân luật xác định thiên luật cho rõ ràng hơn. Chẳng hạn, nhiều hội đồng giám mục xác định những hình thức cụ thể để thực hành sự thống hối và hãm mình như luật Chúa dạy, hoặc luật đời cũng quy định cách thức theo đó. Các công dân phải thi hành nghĩa vụ của luật tự nhiên là phải góp phần vào công ích của cộng đồng xã hội. Ví dụ việc đóng thuế chính đáng, việc xác định những luật lệ lưu thông với mục đích bảo vệ sinh mạng và tài sản của dân chúng. Qua những điều nói trên, chúng ta thấy một đặc điểm thiết yếu của nhân luật là cần phải được thích ứng với những thay đổi của hoàn cảnh xã hội. Ngoại trừ trường hợp nhà luật pháp nhân trần tái khẳng định những luật của Thiên Chúa có tính cách quan trọng. Nếu nhà luật pháp nhân trần không canh tân và thích nghi luật pháp theo những nhu cầu và sự tiến triển của xã hội, thì họ thiếu bổn phận của họ. Hơn nữa, họ còn có thể làm cho thẩm quyền lập pháp của họ bị mất tín nhiệm. Tuy nhiên, nhận định về tính cách hợp thời hay lỗi thời của một luật, điều này thuộc thẩm quyền trước tiên của các giới hữu trách, sau đó mới tới những cá nhân riêng rẽ. Vì thường cá nhân thiếu cái nhìn tổng quát vấn đề, nên khó có thể đưa ra một phán đoán tổng quát hơn. Dầu sao tất cả mọi công dân và tín hữu đều có nghĩa vụ trong khả năng của họ cộng tác để canh tân luật đời và luật đạo, để những điều này đáp ứng hơn những nhu cầu của cộng đồng.
Về tính cách cần thiết của nhân luật, mặc dù nhân luật có tính cách thay đổi tùy theo hoàn cảnh và thời đại, nhưng chúng rất cần thiết. Trước hết, trong nhiều trường hợp, công ích đòi hỏi những khoản luật luân lý và công lý phải được xác định rõ ràng và chi tiết. Thí dụ cụ thể là những luật lệ lưu thông phải được xác định với chi tiết rõ ràng. Những điều này không thể để cho mỗi cá nhân cư xử tùy hứng vì sẽ nguy hại cho công ích và cho chính bản thân mình. Thứ đến, nhân luật cũng rất cần thiết trong việc nâng đỡ sự yếu đuối của con người. Trong xã hội, không thiếu những người không có thái độ tích cực đối với công ích của cộng đồng. Trong rất nhiều trường hợp, nếu không có luật pháp nâng đỡ, người ta sẽ hành động một cách ích kỷ, nhắm tới tư lợi thay vì để ý tôn trọng công ích. Cũng vì tính yếu đuối của con người mà nhiều khi nhà lập pháp cũng cần phải khẳng định lại những luật lệ của luật luân lý tự nhiên đã hiển nhiên và trừng phạt nghiêm khắc những vụ vi phạm. Ví dụ như luật cấm giết người chẳng hạn. Nhưng ở đây cũng cần để ý rằng sự cần thiết và lợi ích của nhân luật không có nghĩa là nhà lập pháp được phép thiết lập luật một cách bừa bãi vô ích. Những luật lệ thừa thãi sẽ làm tê liệt những sáng kiến lành mạnh của cá nhân, cản trở sự trưởng thành về luân lý và mất tính cách xây dựng và mời gọi dấn thân. Ngoài ra, việc ban hành luật thái quá, nhất là những luật tỉ mỉ, sẽ đưa con người tới một phản ứng cực đoan là phủ nhận tất cả mọi thứ luật lệ. Sự chống đối thiên nhiên đối với bất kỳ luật lệ nào của con người và chống đối mọi quyền bính lập pháp của nhân trần có thể nảy sinh như một phản ứng chống lại sự kiện có quá nhiều luật lệ tỉ mỉ, nhưng cũng có thể phát sinh từ thái độ tin tưởng thơ ngây hoặc mù quáng đối với sự tốt lành và sự trưởng thành tinh thần của con người, để rồi quả quyết rằng con người không cần luật lệ nào hướng dẫn. Tuy nhiên, cũng cần phải nhớ rằng sự yếu đuối của con người cũng hiện diện nơi chính nhà lập pháp. Vì thế, nhân luật thường có tính chất bất toàn. Tuy nhiên, sự bất toàn đó nói chung có thể chịu đựng được bao lâu nhà lập pháp không công khai đi ngược lại luật Chúa hoặc những quy định của luật ấy hiển nhiên gây hại cho công ích.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin tái khẳng định lập trường của giáo hội cổ võ an táng người chết thay vì hỏa táng, và trong trường hợp hỏa táng phải giữ cho cốt người chết tại nghĩa trang hoặc tại nhà thờ và không được rải cho trong thiên nhiên. Roma, sáng ngày 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Tổng tu nghị thứ 36 của dòng tên đang tiến hành ở Roma và khích lệ các tu sĩ của dòng tiếp tục tiến bước trong tự do và vâng phục. Frankfurt, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cầu mong rằng việc cùng nhau tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther giúp tiến bước trên con đường hiệp nhất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Bàn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.